Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Thành, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 9, 2014. Tổng thống Philippines tìm kiếm hậu thuẫn của châu Âu về kế hoạch giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Hoa Kỳ. Tại Ukraine, nhiều đụng độ tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Theo báo chí Pháp, thủ phạm vụ tấn công viện bảo tàng Do Thái từng dự định thực hiện khủng bố tại Paris nhân dịp quốc khánh 14 tháng 7. Mỗi ngày một sự kiện, tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo kiểu cánh tả của Pháp bị mất phương hướng. Tổng thống Mỹ hoãn ban hành các biện pháp hợp thức hóa người không có giấy tờ trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần tại Washington. Kính thưa quý vị, trong chuyến công du châu Âu vào tuần tới, ngoài mục đích thúc đẩy quan hệ kinh tế, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tìm kiếm sự hậu thuẫn của một số nước đối với kế hoạch hành động nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, ngày 13 tháng 9 tới đây, Tổng thống Aquino sẽ lên đường công du 4 nước châu Âu, mỗi nước thăm trong vòng 2 ngày, sau đó phái đoàn sẽ đi Hoa Kỳ. Tại châu Âu, nguyên thủ Philippines sẽ có các cuộc hội đàm với vua Tây Ban Nha, vua Bỉ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Ngoài ra, ông Aquino cũng có kế hoạch gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso. Bên cạnh các hồ sơ hợp tác kinh tế, Tổng thống Aquino sẽ giới thiệu với lãnh đạo các nước châu Âu kế hoạch hành động 3 giai đoạn của Philippines nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông. Kế hoạch này bao gồm việc ngừng các hoạt động xây dựng tại những vùng có tranh chấp, thực hiện tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông DOC và tìm kiếm một giải pháp cho các tranh chấp. Theo trợ lý ngoại trưởng Philippines bà Zeneida Collinson thì điều quan trọng là Tổng thống Aquino có dịp để thông báo trực tiếp cho các vị lãnh đạo trên thế giới biết những gì đang xảy ra tại Biển Đông. Các nước này có thể ngầm ủng hộ sáng kiến của Philippines chứ không nhất thiết phải ghi thành văn bản chính thức. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Philippines thì các nước châu Âu trước đây đã ủng hộ Manila trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tại Pháp, nguyên thủ Philippines sẽ thảo luận với Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Về quan hệ Mỹ-Trung, Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống bà Susan Rice đang công du Bắc Kinh. Hôm nay, bà Rice tuyên bố chuyến đi Trung Quốc của nguyên thủ Hoa Kỳ Barack Obama sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có kế hoạch gặp nhau bên lề thượng đỉnh diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức trong tháng 11 sắp tới tại Bắc Kinh, trước cuộc hội đàm với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ, phụ trách đối ngoại, và ông Thôi Thiên Khải, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ, tuyên bố nguyên thủ Mỹ cho rằng chuyến đi thăm này là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước, và ngay cả khi chúng tôi đang quan tâm đến nhiều hồ sơ khác, Tổng thống Obama vẫn yêu cầu tôi tới đây bởi vì ông dành ưu tiên cho mối quan hệ Trung Mỹ. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho biết rất nóng lòng thảo luận với phía Mỹ về những lợi ích chủ chốt và những cội nguồn chính của các mối quan tâm của Trung Quốc, và ông kêu gọi đôi bên có được một sự quản lý mang tính xây dựng các bất đồng song phương. Trong lịch trình, bà Susan Rice sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Vương Nghị. Theo các nhà quan sát, chuyến đi Trung Quốc của bà Rice cho thấy là Hoa Kỳ không buông lơi chuyển hướng chiến lược sang châu Á, cho dù thời sự thế giới đang nóng bỏng với các vấn đề ở Trung Đông như là Iraq, Syria hay Gaza, và tại châu Âu với cuộc khủng hoảng Ukraine. Chính quyền Obama muốn coi châu Á như một điểm tựa trục xoay trong chính sách đối ngoại của Mỹ, và Trung Quốc nhìn nhận sự chuyển hướng đó như một mối đe dọa. Các tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông và biển Đông giữa Trung Quốc với một số các quốc gia láng giềng đã gây ra căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước đồng minh châu Á của Washington, trong đó có Nhật Bản. Quan hệ Mỹ-Trung hiện nay có nhiều căng thẳng. Cuối tháng 8 vừa qua, Washington tố cáo máy bay tiêm kích của Trung Quốc 3 lần bay sát một cách nguy hiểm một máy bay quân sự của Mỹ trên không phận quốc tế và vùng biển Hoa Đông. Đáp lại, Bắc Kinh yêu cầu Washington chấm dứt các hoạt động do thám trên không và trên biển ở những vùng sát biên giới Trung Quốc, và cảnh cáo là những hành động này có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc. tháng 4 năm 2001, cũng trong khu vực này một máy bay OP-3 của Hải quân Hoa Kỳ đã va chạm một máy bay Trung Quốc làm cho một phi công Trung Quốc thiệt mạng, còn máy bay của Mỹ thì phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Phi hành đoàn Mỹ đã bị Trung Quốc bắt giữ và hỏi cung. Sự cố này gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.
Đạt Lai Lạt Ma 14 mong muốn chấm dứt truyền thống Lạt Ma hóa thân Tây Tạng. Ngày hôm qua, trả lời báo Đức, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tuyên bố ông muốn là nhà lãnh đạo tâm linh cuối cùng của định chế Lạt Ma hóa thân của người Tây Tạng. Đây có thể là một giải pháp cho phép Tây Tạng gia tăng dân chủ hóa và thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Trả lời phỏng vấn của tờ báo Đức Welt am Donnerstag, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói định chế Đạt Lai Lạt Ma tồn tại đã gần 5 thế kỷ. Truyền thống này có thể chấm dứt với vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất được yêu mến. Theo lời thuật của tờ báo, với nụ cười, lãnh đạo Tây Tạng 79 tuổi giải thích, giả như vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 xuất hiện và gây ảnh hưởng xấu trên cương vị này, thì toàn bộ định chế Đạt Lai Lạt Ma sẽ bị khinh rẻ. Giải Nobel Hòa Bình hiện đang sống lưu vong nhấn mạnh, định chế Đạt Lai Lạt Ma quan trọng chủ yếu vì nắm giữ được quyền lực chính trị. Trong khi đó tôi đã từ bỏ hoàn toàn quyền lực vào năm 2011 lúc tôi quyết định về nghỉ. Ông khẳng định rõ định chế Đạt Lai Lạt Ma đã hết thời. Theo nhiều nhà quan sát, ngay từ những năm 1990, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso đã có những bước chuẩn bị để dân chủ hóa triệt để định chế chính trị tâm linh của chính quyền Tây Tạng lưu vong, đặc biệt với việc để cho cộng đồng bầu ra nhà lãnh đạo chính trị, tách sinh hoạt tôn giáo ra khỏi hoạt động chính trị. Định chế tiếp nối quyền lực chính trị và tôn giáo tại Tây Tạng thông qua sự hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu vào khoảng thế kỷ 17 khi Tây Tạng còn phụ thuộc vào đế chế Mông Cổ. Một nhân vật quan trọng có vai trò quyết định trong quá trình này là Ban Thiền Lạt Ma. Đây chính là người lãnh đạo cuộc tìm kiếm một hóa thân mới của Đạt Lai Lạt Ma. Năm 1995, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã chỉ định một cậu bé 6 tuổi làm hóa thân của Ban Thiền nhằm chuẩn bị cho việc tìm người kế vị. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã bắt cóc người chỉ định và bổ nhiệm một người cậu bé khác. Đạt Lai Lạt Ma không thừa nhận người này. Tuyên bố ngày hôm qua của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng càng khẳng định thêm ông muốn từ bỏ hẳn một truyền thống xa xưa của dân tộc mình để mở cửa cho quá trình dân chủ hóa và cũng là cách để thoát hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh muốn tiếp tục dùng truyền thống Lạt Ma hóa thân chi phối người Tây Tạng.
Vẫn liên quan đến khu vực Bắc Á, chính quyền Washington yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Hoa Kỳ. Đề nghị này được đưa ra vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên thông báo mở phiên xử một công dân Mỹ.
AFP trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Jeffrey Fowler và Matthew Miller để họ được đoàn tụ với gia đình vì lý do nhân đạo. Riêng đối với công dân Mỹ Kenneth Bay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị một sự khoan hồng đặc xá để ông này được về với gia đình và điều trị bệnh tật. Lời đề nghị trên được đưa ra vài giờ sau khi hãng thông tấn của Bắc Triều Tiên KCNA thông báo ông Matthew Miller sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 9 sắp đến. Vào tháng 6 năm nay, Bắc Triều Tiên đã cho hay sẽ đưa ra xét xử Matthew Miller và Jeffrey Fowler về tội có thái độ thù nghịch chống chế độ. Còn ông Kenneth Bay bị bắt vào tháng 11 năm 2012, chính quyền đã kết án 15 năm tù khổ sai với tội danh thành viên giáo hội công giáo tìm cách lật đổ chế độ. Vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, cả 3 công dân Mỹ đã cầu cứu Washington. Tuy nhiên, AFP cũng cho hay cả 3 tù nhân trên từng có dịp trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNN về điều kiện giam giữ dưới sự giám sát của nhân viên an ninh chính phủ trong một phòng khách sạn. Một sự việc chưa từng có tại Bắc Triều Tiên, theo như nhận xét của hãng thông tấn Pháp.
Còn tại Iran ngày hôm qua, Tổng thống Hassan Rouhani lại một lần nữa phê phán chính sách kiểm duyệt Internet và ông cho rằng các phương pháp chấn áp không có hiệu quả. Các chỉ trích này nhắm vào phe bảo thủ luôn luôn muốn tăng cường kiểm duyệt, đặc biệt là trên Internet. Từ Tehran, thông tin viên của đài RFI Sevosgazi tường trình.
C'est sans doute le discours le plus ferme du président Rouhani contre la censure de l'internet et les méthodes répressives.
Chắc chắn đây là bài diễn văn cứng rắn nhất của tổng thống Rouhani chống lại việc kiểm duyệt internet và các phương pháp chấn áp. Nguyên thủ Iran tuyên bố xin trích. Một số người nghĩ rằng họ có thể giải quyết được các vấn đề bằng cách lập tường lửa. Nếu các vị lập tường lửa, người ta sẽ lập ra các proxy để vượt qua kiểm duyệt. Các phương pháp này không hiệu quả, bạo lực không thể mang lại kết quả nào. Hết lời dẫn. Hiện nay, chính quyền Iran áp đặt kiểm duyệt ngăn cản người dân nước này tiếp cận với hàng triệu website qua Internet. Các website chính trị hoặc khiêu dâm bị kiểm duyệt. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay website YouTube cũng bị sàng lọc. Thế nhưng người dân Iran dùng proxy hoặc ứng dụng mạng ảo tư nhân VPN để vượt qua kiểm duyệt. Từ khi được bầu làm Tổng thống tháng 6 năm 2003, ông Rouhani chủ trương mở rộng tự do chính trị và văn hóa. Trong diễn văn của mình, ông cũng tố cáo chính sách đàn áp nhằm buộc phụ nữ Hồi giáo phải trùm khăn che mặt. Tổng thống Iran nhấn mạnh các phương pháp chấn áp không có hiệu quả, chỉ có sự thuyết phục mới mang lại kết quả.
Tại Ukraine, nhiều vụ đụng độ tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong đêm qua cho tới sáng nay, xung quanh Mariupol, thành phố cảng miền đông nam Ukraine, đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra. Cho đến nay, xung đột chưa đến mức bùng phát, tuy nhiên tình trạng này đe dọa khả năng thực thi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ chiều thứ Sáu, mùng 5 tháng 9. Thông tin viên của đài RFI Sebastian Gobe tường trình.
Les affrontements sporadiques continuent dans l'est de l'Ukraine. Hier soir, un bataillon de volontaires pro-ukrainiens a fait part d'une attaque au mortier.
Các cuộc đụng độ thỉnh thoảng lại nổ ra tại miền đông Ukraine. Tối qua, một đơn vị quân tình nguyện ủng hộ chính phủ thông báo một trong các chốt kiểm soát ở ngoại ô thành phố Mariupol đã bị tấn công bằng đạn cối. Trong đêm, từ xa người ta vẫn nghe thấy nhiều tiếng nổ. Căng thẳng vẫn thường trực nhưng chưa đến mức xung đột leo thang trở lại. Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tỏ ra tin tưởng và cho biết có các tiến bộ trong việc áp dụng thỏa thuận Minsk. Tổng thống Ukraine hy vọng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có thể cử một nhóm quan sát viên tới khu vực miền đông. Tuy nhiên, theo các quan sát viên, cho dù các điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn đã được đưa ra, nhưng khó mà biết được các thương thuyết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Các lãnh đạo phe ly khai nhấn mạnh đến việc bổ sung thêm một điều khoản mới vào các thỏa thuận tại Minsk, thay cho việc cải cách quy chế hay dành cho các khu vực miền đông một quyền tự trị. Giờ đây phe nổi dậy muốn đòi hỏi độc lập cho các vùng này. Đây là một bằng chứng mới cho thấy nếu đúng là như vậy, Kiev và Donetsk không nói cùng một ngôn ngữ. Phản ứng lại, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố trong trường hợp các đàm phán thất bại, ông sẽ yêu cầu ban bố tình trạng đặc biệt tại miền đông Ukraine.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Về quan hệ Nga-Châu Âu trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp Châu Âu, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đe dọa cấm các hãng hàng không của phương Tây bay ngang qua không phận của Nga trong các trạng nối Châu Âu và Châu Á.
Trả lời phỏng vấn trên trang mạng Vedomosti trong nước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh cáo phương Tây sẽ có những đáp trả bất cân xứng nếu tiếp tục đưa ra những lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng và tài chính của Nga. Ông nói, nếu họ áp đặt chúng ta các lệnh cấm, chúng ta phải đáp trả. Nếu như ngành hàng không phương Tây phải bay ngoài không phận của chúng ta, điều đó có thể khiến nhiều hãng bay vốn đang trong tình trạng thoi thóp sẽ bị phá sản hoàn toàn. Hết lời dẫn, nếu Nga áp dụng biện pháp này, nhiều hãng hàng không sẽ thấy hóa đơn dầu kerosene có thể sẽ bị thổi phồng lên hàng chục nghìn euro. Tuy nhiên, AFP cũng nhận thấy là lệnh cấm này cũng có thể để lại nhiều hậu quả cho hãng hàng không của Nga Aeroflot. Theo ước tính của các chuyên gia, hãng này sẽ bị thất thu ít nhất 200 triệu đô la mỗi năm phí dịch vụ sân bay thu được từ những chuyến bay có quá cảnh tại Nga.
Về thời sự Trung Đông, thứ Tư mùng 10 tháng 9 tới đây, Tổng thống Barack Obama sẽ thông báo chiến lược chống lại các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ NBC, ông Obama đã khẳng định lại là không đưa quân Mỹ tới tham chiến ở những nước này. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Une rencontre avec les leaders du Congrès demain, une adresse à la nation mercredi.
Không có việc đưa hàng ngàn binh sĩ Mỹ đến tham chiến và Hoa Kỳ không có thiên hướng chiếm đóng các nước mà ở đó có mối đe dọa khủng bố. Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại điều mà giờ đây được coi như điểm mấu chốt trong các bài phát biểu của ông liên quan đến mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hứa, mặc dù không có lính chiến đấu, thế nhưng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ quân đội Iraq, lực lượng Kurdistan và phe đối lập ôn hòa Syria với hàng ngũ cố vấn, cung cấp thông tin tình báo và thực hiện các phi vụ oanh tạc quan trọng nhằm ngăn chặn khủng bố mở rộng lãnh thổ. Để có được tính chính đáng quốc tế, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến sự hình thành một liên minh bao gồm 10 nước phương Tây được quyết định trong hội nghị thượng đỉnh khối NATO vừa qua. Thế nhưng ông cũng muốn các nước trong khu vực cùng tham gia như là Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguyên thủ Mỹ, các quốc gia này phải hiểu rằng các nhóm Hồi giáo, Sunni, cực đoan đe dọa toàn thế giới. Trong tuần, Tổng thống Hoa Kỳ cử các thành viên chủ chốt trong chính quyền tới thủ đô các nước nói trên để thuyết phục.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Theo báo chí Pháp, Mehdi Nemmouche, thủ phạm vụ tấn công viện bảo tàng Do Thái ở Bruxelles, có dự định thực hiện khủng bố tại Paris nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7 vừa qua. Thông tin này được tờ Libération ngày hôm nay loan tải, nhưng Viện Kiểm sát Paris đã phủ nhận hoàn toàn nguồn tin này.
Báo Libération dẫn lời một số cựu con tin Pháp bị bắt trên lãnh thổ Syria và cũng là các phóng viên đã được trả tự do. Mehdi Nemmouche từng là tên cai ngục bị họ bị bắt giữ. Trước mặt các con tin, thủ phạm vụ khủng bố tại Bỉ tuyên bố sẽ hạ sát nhiều người đến mức tối đa, thậm chí còn tệ hơn cả tên Mohamed Merah, thủ phạm của vụ thảm sát 7 người tại Toulouse, miền nam nước Pháp, cách đây 2 năm. Tham vọng của Nemmouche là phải đạt được đến mức gọi là Merah cường độ 5. Nemmouche còn khoe khoang sẽ thực hiện một vụ đánh bom khủng bố tại Paris nhân dịp lễ Quốc khánh 14 tháng 7. Tuy nhiên, Viện Công tố Paris vào sáng nay đã phủ nhận các thông tin trên. Cơ quan này nêu rõ các cuộc điều tra được tiến hành sau khi 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria không cho thấy ý đồ khủng bố tại Pháp của Mehdi Nemmouche. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhấn mạnh, Bộ Nội vụ chưa từng có thông tin về âm mưu khủng bố của Nemmouche nhân dịp lễ Quốc khánh Pháp và những khẳng định của báo Libération là hoàn toàn sai lệch.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo kiểu cánh tả Pháp bị mất phương hướng. Cuộc tranh luận về cái gọi là thái độ khinh thường người nghèo của Tổng thống cánh tả Pháp François Hollande xảy ra vào lúc tỷ lệ được lòng dân của ông xuống thấp tới mức chưa từng thấy và chính sách kinh tế xã hội của chính phủ bị chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí cả từ phía đảng xã hội của ông. Theo giới phân tích chính trị Pháp, đó là dấu hiệu cho thấy tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo kiểu Pháp đã bị mất phương hướng, không còn có mối liên hệ ưu tiên với các tầng lớp bình dân. Trong cuốn sách Merci pour ce moment vừa được công bố, bà Valérie Trierweiler, vốn đã có một thời gian chung sống với Tổng thống Pháp François Hollande, kể nhiều chuyện liên quan đến đời tư của hai người, đến tính cách của ông Hollande và bà tố cáo. Ông Hollande tuy là chính trị gia cánh tả nhưng lại không thích người nghèo và trong chốn riêng tư, ông đã nhẫn tâm hài hước gọi đó là những người không răng. Giới phân tích cho rằng, cái gọi là sự tếu táo này cho thấy mức độ ly gián giữa chính quyền cánh tả và các tầng lớp bình dân còn lớn hơn cả thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh hay thời ông Gerhard Schröder lãnh đạo chính phủ Đức trong những năm 2000. Bằng chứng là theo một cuộc thăm dò dư luận của Ifop thực hiện cho báo cánh hữu Le Figaro được công bố ngày 5 tháng 9 vừa qua, thì nếu tổ chức bầu cử tổng thống vào lúc này, bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, sẽ giành được tới 54% số phiếu tại vòng 2 trước ứng viên François Hollande. Một cuộc thăm dò dư luận khác cho thấy tỷ lệ được lòng dân của ông Hollande chỉ còn 13%. Các nhà phân tích nhấn mạnh, kết quả cuộc thăm dò nói trên không thể hiện sự ủng hộ của người dân Pháp đối với đảng cực hữu mà phản ánh sự bất bình, thiếu tin tưởng đối với cánh tả Pháp. Theo ông Jérôme Fourquet thuộc Viện Ifop, thì vụ người không có răng là một bằng chứng cáo buộc mới cho những ai đang muốn lên án mối quan hệ giữa tư tưởng xã hội dân chủ và người nghèo sau một loạt những vụ bê bối trong cánh tả, như vụ ông Dominique Strauss-Kahn, nguyên tổng giám đốc IMF, sống xa hoa, buông thả, vụ cựu Bộ trưởng Ngân sách Jérôme Cahuzac có tài khoản ở nước ngoài để trốn thuế, rồi vụ ông Thomas Thévenot mới làm quốc vụ khanh về ngoại thương được có 9 ngày đã phải từ chức vì quên khai nộp thuế trong vòng 3 năm. Hậu quả của tình trạng mất phương hướng này lại càng lớn khi mà chính phủ Pháp và một bộ phận trong đảng xã hội cánh tả đã không ngần ngại khẳng định xu hướng xã hội tự do kinh tế với phát biểu của Thủ tướng Manuel Valls như "Tôi yêu thích doanh nghiệp" hay việc ông Emmanuel Macron trước đây hoạt động cho lĩnh vực ngân hàng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế. Bà Laurence Boone thuộc Bank of America được đưa về làm cố vấn cho Tổng thống Hollande. Đối với ông Frank Basner, giám đốc Học viện Pháp Đức Ludwigsburg, thì cuộc khủng hoảng này có cội nguồn sâu xa hơn. Đảng xã hội Pháp dường như là đảng xã hội cuối cùng ở châu Âu đã không có thái độ dứt khoát giữa kinh tế thị trường và giấc mơ thay đổi xã hội chủ nghĩa nhuốm màu Marxist. Chuyên gia này cho biết, ngay từ năm 1959, chủ nghĩa xã hội dân chủ Đức đã từ bỏ mọi quy chiếu đến đấu tranh giai cấp. Sự đoàn tuyệt lại được nhấn mạnh hơn vào đầu những năm 2000 với việc Thủ tướng Đức Gerhard Schröder áp dụng chính sách linh hoạt trên thị trường lao động. Trong khi đó, xu hướng này còn được gọi là chủ nghĩa Blair, tên của Thủ tướng Tony Blair, đã thắng thế mạnh mẽ tại Anh Quốc. Theo nhà văn Pháp Éric Dupin, chủ nghĩa Blair kêu gọi các tầng lớp bình dân chấp nhận các hy sinh để có được triển vọng tăng trưởng, cũng như Thủ tướng Gerhard Schröder đã làm tại Đức. Thế nhưng thảm họa của chủ nghĩa Vance là yêu cầu các tầng lớp bình dân chấp nhận hy sinh, nhưng không mang lại cho họ điều gì cả. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thành Phương phụ trách với chủ đề áp lực nợ công tăng một cách đáng ngại. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI với chủ đề Tổng thống Mỹ hoãn ban hành các biện pháp hợp thức hóa người không có giấy tờ trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt. Xin thân chào nhà báo Phạm Trần.
Xin chào quý đài và xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, thì như anh biết rõ, vừa qua đấy, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có đưa ra một cái quyết định mà gây ngạc nhiên, tức là hoãn lại cái việc mà giải quyết cái vấn đề luật pháp liên quan đến việc nhập cư được chờ đợi từ lâu nay. Trước hết, rất là mong anh có thể cho biết sơ qua về cái quyết định này của Tổng thống Hoa Kỳ ạ. Dạ.
Có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là ông Obama bị bối rối về cái tình trạng là những người nhập cư bất hợp pháp từ bên kia biên giới Mexico mà tràn sang bên nước Mỹ trong cái thời gian mấy tháng vừa rồi, đặc biệt là kể từ khi ngày 30 tháng 6, ông Obama nói rằng là nếu mà Quốc hội không có đưa ra một cái đạo luật về vấn đề di dân cho nó hợp lý đó, thì ông sẽ tự ý hành động theo cái quyền mà hiến pháp ông được phép làm. Thì cái điều đó, đó nó xảy ra cái tình trạng là người dân ở bên phía Nam Mỹ, các nước khu vực ở Nam Mỹ đã ồ ạt tìm cách tràn qua biên giới và nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ, đặc biệt là cái khu vực dọc theo biên giới giữa Mexico và bang Texas. Thành ra người ta thấy rằng là cái tình trạng này không thể nào để làm như thế, và bên phía Đảng Cộng Hòa đó, thì chỉ trích kịch liệt ông Obama đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy, là bởi vì họ cho rằng là nếu mà ông Tổng thống mà cứ tự ý làm theo ý muốn của mình mà không qua cái phép của Quốc hội, tức là hiến pháp thì đã nói rằng là luật lệ thì phải do Quốc hội làm, thế nhưng mà hiến pháp cũng cho phép người đứng đầu, người hành pháp là ông Tổng thống được quyền làm trong những cái tình trạng mà thấy rằng là giúp Quốc hội không có giải quyết được. Thành ra cái quyết định của ông Obama vào cái hôm Chủ nhật vừa rồi thì cho thấy rằng là ông ấy thay đổi lập trường. Ông ấy làm như vậy đó, thì cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ cũng thấy lấy làm khó chịu, là bởi vì ông ấy, một phía bên Cộng Hòa đó, thì đang hy vọng là cái đề tài này sẽ giúp cho họ sẽ chiếm được nhiều ghế, đặc biệt ở Thượng Nghị viện. Phía bên Dân Chủ thì cho rằng là khi mà ông Obama đưa ra cái lời hứa hẹn như vậy mà hành động trước ngày bầu cử đó thì sẽ thu được phiếu của những người Mỹ gốc Hispanic như là ông ấy đã thu được phiếu trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa thì cho rằng là khi này mình phải tấn công một cách kịch liệt là bởi vì ông Tổng thống đã vi phạm luật lệ và ông Tổng thống không coi Quốc hội ra gì, và Đảng Cộng Hòa đe dọa tẩy chay tất cả mọi sự hợp tác, kể cả về vấn đề ngân sách, nếu mà ông Obama tiếp tục làm chuyện đó. Thành cái quyết định của ông Tổng thống Obama đó, nó có cái tính cách chính trị nhiều hơn là những cái chuyện thực tế nó xảy ra ở dọc biên giới của bên Hoa Kỳ và Mexico. Cái tình trạng ở các cái tiểu bang dọc theo biên giới đó, người ta cũng than phiền, người ta nói rằng là bây giờ chính phủ phải hành động, mà ông Obama thì cứ ngập ngừng là vì ông vướng mắc nhiều chuyện quốc tế như là Ukraine, rồi bên tình hình Syria, tình hình Iraq, nó lung tung beng cả. Lãnh tụ của Đảng Dân Chủ thì cũng họp với ông Obama trước khi ông Obama đưa ra cái quyết định là tạm hoãn. Ông nói là ông ấy tạm hoãn chứ không phải là hủy bỏ hoàn toàn cái quân bài chính trị của ông Obama đó, là không dứt bỏ nhưng mà sẽ hứa hẹn. Điều đó chứng tỏ rằng là đây là một cái quyết định hoàn toàn có vấn đề chính trị ở trong đó và nó liên hệ mật thiết với cái cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 này đó thưa anh.
Dạ, vậy thì quyết định mà nó đi ngược lại thưa anh, tức là so với cả bên phe Dân Chủ, tức là đảng của Tổng thống Obama, cũng như là phe bên đối phương ấy, tức là đảng Cộng Hòa. Vậy thì khả năng mà gọi là thành công gặt hái ra sao trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đấy của Nữ viện Mỹ, nếu như mà cái quyết định của ông đó gây khó khăn cho chính đảng của mình? Dạ.
Nó như thế này, là bởi vì không phải là tất cả các tiểu bang đều có những cử tri Mỹ gốc Nam Mỹ, mà họ tập trung vào những cái tiểu bang như là ở Colorado, ở Texas, Florida, ở Arizona, tức là các cái tiểu bang mà dọc biên giới và những cái tiểu bang mà có những công nhân của người Hispanic từ ở những cái vùng như là California, ở vùng trồng nho, vùng trồng rau, vùng trồng đậu, ở những các tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Cái quân bài của ông Obama đưa ra đó thì lại tùy thuộc vào các ứng cử viên ở mỗi địa phương làm sao đó để mà tranh được những cái số phiếu của những cái cử tri đó. Và cái kinh nghiệm ở nước Mỹ cho thấy là phần lớn những cử tri người Mỹ gốc Nam Mỹ đó thì bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ là bởi vì Đảng Dân Chủ có cái truyền thống là đã dành nhiều những cái quyền lợi về an sinh xã hội cho những cái công dân thiểu số, đặc biệt là những công dân như là da màu. Thành ra tùy mỗi một địa phương, tùy mỗi một ứng cử viên phải ứng xử cái chuyện đó như thế nào. Không phải là tất cả mọi ứng cử viên ra tranh cử đều bị lệ thuộc hay ràng buộc bởi cái quyết định của ông Obama.
Dạ, có thể nói một cách tóm tắt lại, tức là cái việc mà ông Tổng thống mà hoãn cái quyết định này, tức là để tránh một cái đòn đánh từ phía Đảng Cộng Hòa.
Vâng, đúng như vậy.
Vì dù sao thì cái tỷ lệ những người nhập cư có thể nói là rất đông, nhưng mà cũng không thể nói là chiếm đa số cử tri được.
Vâng, đúng như vậy.
Về trong cái vấn đề này thì có một ý nào mà anh có thể soi sáng thêm cho thính giả được hay không?
Khi mà cái vấn đề này được đưa ra đó, gây xáo trộn cho cái nội bộ của nước Mỹ, nó bùng lên. Thay vì thảo luận về những cái vấn đề Syria hay là Ukraine đó, các báo chí nói rằng người dân Mỹ thấy rằng vấn đề này là vấn đề của hai đảng, phải ngồi lại giải quyết với nhau. Và bây giờ người ta đi tới một cái kết luận là cả ông Obama và cả bên phía lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa là những người chống cái chính sách của ông Obama từ trước cho đến bây giờ, đặc biệt là về vấn đề di dân, thì phải ngồi lại với nhau và tìm ra một cái giải pháp ôn hòa, làm sao để hai bên cùng có lợi và làm sao để giải quyết cái vấn đề những người nhập cư bất hợp pháp, phải có những cái điều kiện chặt chẽ hơn chứ không thể nào mà để lỏng lẻo như bây giờ. Chẳng hạn như những trẻ em, đặc biệt là cả hàng ngàn trẻ em đã nhập cư vào nước Mỹ trong cái thời gian vừa rồi, không có bố mẹ đi theo, không có thân nhân đi theo, thì những cái trẻ em đó bây giờ phải giải quyết ra làm sao thì họ đều bế tắc, không biết là bây giờ làm sao. Chẳng nhẽ bây giờ đuổi các em bé đó qua biên giới rồi lại lang thang rồi lại rơi vào những cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm thì cái đó là trái với cái đạo lý của nước Mỹ. Thành ra cái vấn đề bây giờ ông Obama đã nhượng bộ Đảng Cộng Hòa kỳ này là bây giờ không, tôi không có quyết định cái vấn đề để cho những cái cư dân đó được hợp pháp hóa ở lại nước Mỹ nữa, thì bây giờ đổi lại các ông, tức là bên phía Đảng Cộng Hòa phải có những cái chủ trương một cách hết sức rõ rệt và hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này, chứ không phải là các ông đòi tất cả mọi chuyện đều thắng 100% mà tôi lại thất bại thì không thể nào làm được. Thành ra người ta hy vọng là cái quyết định của ông Obama sẽ mở ra một cái lối hợp tác mới giữa bên phía Cộng Hòa và bên phía của Dân Chủ. Nhưng mà ông lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa, ông lãnh tụ ở tại Hạ Viện là ông dân biểu John Boehner, ông ấy nói rằng là nếu mà ông Obama cứ giữ cái quyết định nói rằng là sau bầu cử thì lại đưa ra một cái quyết định hành pháp để mà cho phép những cái người nhập cư bất hợp pháp ở lại nước Mỹ, thì Đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ hợp tác với ông ấy ở trên những cái lĩnh vực khác, mà bây giờ lĩnh vực khác đó quan hệ nhất là sẽ phải thông qua cái ngân sách trong cái thời gian này, và hơn nữa là nhiều cái chuyện khác nữa. Thành ra ông Obama cũng ở trong cái tình trạng tiến thối lưỡng nan, và bên Đảng Cộng Hòa cũng không có biết giải quyết ra làm sao cả. Nhưng mà người dân Mỹ đó thì người ta cho rằng là cái chuyện này là cái chuyện
hai bên phải giải quyết với nhau, chứ họ không có đổ tội cho ông Obama mà họ cũng không có đổ tội cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra cái vấn đề này cho đến bây giờ thành hoàn toàn bế tắc, và các cử tri Mỹ họ không có bị ảnh hưởng bởi cái quyết định của ông Obama, mà chỉ có những cử tri người Mỹ gốc Nam Mỹ bị ảnh hưởng, và có thể là họ có những quyết định ngược lại mà họ không đi bỏ phiếu nữa, chứ không phải là vì ông Obama ông ấy làm như vậy, ông ấy hoãn lại mà người ta lại đi bỏ phiếu cho bên phía Cộng Hòa. Là vì hầu hết đa số người Hispanic trong cuộc tái cử của ông Obama năm 2012, chỉ có 27% người cử tri gốc Nam Mỹ đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, thì nó Đảng Cộng Hòa rất lo sợ trong cái vấn đề này, trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và bây giờ họ đã dồn mọi nỗ lực để làm sao lấy được phiếu của những người Hispanic. Nhưng mà nếu họ cứ tiếp tục cái chính sách cứng rắn mà đuổi những cái người nhập cư bất hợp pháp, hoặc là những người ở đây đã lâu rồi nhưng mà chưa được hợp thức hóa đó, mà đi trở về quê hương của họ, thì cái đó lại là một cái hành động mà không có đem lợi ích gì cho Đảng Cộng Hòa đó, thưa anh.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines tìm kiếm hậu thuẫn của châu Âu về kế hoạch giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Hoa Kỳ. Tại Ukraine, nhiều đụng độ tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Theo báo chí Pháp, thủ phạm vụ tấn công Viện Bảo tàng Do Thái từng dự định thực hiện khủng bố tại Paris nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7. Một mỗi ngày một sự kiện, tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo kiểu cánh tả Pháp bị mất phương hướng. Tổng thống Mỹ hoãn ban hành các biện pháp hợp thức hóa người không giấy tờ trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Paris đã tránh được một vụ khủng bố trong ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Cuộc phản công vào nhà nước Hồi giáo đang hình thành, ngừng bắn tại Ukraine đang bên bờ phá sản, phe ủng hộ tách Scotland ra độc lập thắng thế, cuộc chiến không khoan nhượng với dịch Ebola, đó là những chủ đề xuất hiện nhiều trên các tờ báo Pháp ra hôm nay. Bên cạnh những sự kiện nóng đó, Nhật báo Libération còn có một bài phóng sự dài về một khu làng đặc biệt của những người hồi hương từ Đông Dương sau khi Pháp rút khỏi xứ thuộc địa này năm 1956. Trước tiên, xin được đến với Libération. Nhật báo này hôm nay có một bài phóng sự khá dài mang tiêu đề Một khu phố cho ký ức. Bài viết đề cập đến số phận của một khu làng ở Saint-Livrat-sur-Lot, nằm ở phía tây nam nước Pháp. Đó là một khu dân cư nhỏ bé, ít người biết đến, nhưng lại là nơi lưu lại những dấu tích cuối cùng về cuộc chiến tranh của người Pháp ở Đông Dương. Tác giả bài phóng sự nhận định trung tâm đón tiếp kiều dân Pháp này là biểu hiện thất bại cay đắng của nước Pháp ở xứ thuộc địa Đông Dương. Năm 1956, hai năm sau thất thủ ở Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam được ký, nước Pháp vội vã sơ tán các kiều dân của mình về nước. Gần 400.000 kiều dân Pháp đã rời khỏi Đông Dương trong hoàn cảnh đó. Trong số họ, có những người được xếp vào diện kiều dân, đó là những người phục vụ cho chính quyền bảo hộ Pháp. Họ bị chính quyền mới quy kết là những kẻ phản bội tổ quốc. Những người con lai, có cha là người Pháp, mẹ là người bản xứ. Họ được đưa xuống tàu về Pháp. Số kiều dân như vậy có khoảng 5.000 người, sau đó được đưa rải rác đến nhiều trại đón tiếp ở chính quốc. Có gần 1.200 người, trong số đó có 700 trẻ em sau 3 tháng hành trình lênh đênh trên biển đã được đưa đến Saint-Livrat-sur-Lot, một xã nhỏ trong vùng Lot-et-Garonne, có 6.000 dân ở miền Tây Nam nước Pháp. Những người hồi hương được đưa đến trú tạm thời trong một trại lính bỏ hoang từ năm 1947. Đón họ là những dãy lều trại xây bằng gạch, mái lợp tôn nối tiếp nhau theo đúng như một trại lính thực sự. Nơi trú thân của các kiều dân hồi hương này không có cách nhiệt, sưởi, khu vệ sinh chung cho hai lô nhà ở bên ngoài. đến nơi với hai bàn tay trắng. Những kiều dân Pháp hồi hương từ Đông Dương đó được cấp các vật dụng thiết yếu cho cuộc sống như chăn màn, bát đĩa, giường và 20 cân than cho mỗi tuần để sưởi ấm trong mùa đông. Ban đầu những người dân này được đặt dưới sự bảo trợ của quân đội nên phải tuân theo kỷ luật quân sự. Việc đi lại ra ngoài bị hạn chế đến 22 giờ và phải nhiều năm sau đó, các quy định sinh hoạt khắt khe theo kiểu trại lính mới dần được xóa bỏ. Và cho đến tới tận năm 1981, nhà nước Pháp mới trao lại cho chính quyền địa phương Saint-Livrat-sur-Clot quyền quản lý hoàn toàn khu dân cư Pháp đặc biệt này. Thời gian trôi đi nhanh chóng, những người hồi hương này đã sống hơn nửa thế kỷ trong khu định cư tạm bợ đó, cùng với nhiều thế hệ con cháu của họ đã lớn lên và hội nhập khá tốt vào xã hội Pháp. Cộng đồng này cũng đã mở rộng lên tới 2.000 cư dân sống gần như khép kín. Trong khu trại này có một nhà thờ Công giáo và một ngôi chùa Phật giáo, một trường học riêng và một cửa hàng khô bán đồ châu Á. Người dân sống gần như tự cung tự cấp trong sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Chỉ còn vài tuần nữa, chính quyền địa phương Saint-Livrat-sur-Clot sẽ cho san bằng khu làng của họ để xây dựng lại một khu cư dân mới. Việc làm của chính quyền là có lợi cho cuộc sống của những người dân Saint-Livrat-sur-Clot, nhưng vô tình đã làm xóa đi những hồi ức về một quãng đường đời đầy khó khăn của những cư dân trong làng bởi những biến cố của lịch sử. Thế hệ con cháu của những kiều dân Pháp bất đắc dĩ đó đã phải đấu tranh rất nhiều với chính quyền để giữ lại những nét tập tục sinh hoạt rất đông dương của cha mẹ họ đã mang tới đây. Cho dù ngày nay có nhiều điều mà những thế hệ con cái của các kiều dân đông dương này không muốn nhắc đến nữa.
Tiếp tục với tờ Libération, chắc chắn là hàng tựa trên trang nhất của tờ báo này, 14 tháng 7 2014, vụ khủng bố mà Paris đã tránh được sẽ không khỏi khiến nhiều người Pháp ớn lạnh xương sống. Cụ thể đó là nghi phạm Mehdi Memmouche bị bắt hôm 30 tháng 5 vừa rồi trong vụ xả súng giết 4 người tại bảo tàng Do Thái ở Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Nhân vật này đã lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công khủng bố lớn ngay trong lễ diễu hành mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 vừa qua.
Theo tờ báo, được tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông tại Iraq cử đến châu Âu tiến hành các cuộc tấn công, Mehdi Memmouche dự kiến sẽ làm ít nhất một vụ tấn công tại Pháp ngay giữa thủ đô Paris. Đây là nội dung trích ra từ biên bản thẩm vấn của Tổng cục An ninh Nội địa Pháp với Memmouche trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 liên quan đến vụ sát hại 4 người tại bảo tàng Do Thái ở Bruxelles. Libération dẫn lại thông tin đã được nhật báo Le Monde đăng tải hồi cuối tuần qua. Theo đó, nhân vật Memmouche từng có mặt ở Syria trong hàng ngũ các chiến binh nhà nước Hồi giáo và là một trong những kẻ cầm giữ các con tin phương Tây bị tổ chức này bắt cóc. Tin này được nhà báo Pháp Nicolas Enanh, một con tin đã được giải thoát làm chứng, cho biết rõ. Chính Memmouche là kẻ đã giam giữ và tra tấn ông. Nicolas Enanh kể lại rằng khi Memmouche không hát thì hắn ta tra tấn. Hắn nằm trong nhóm nhỏ người Pháp khi tới nơi đã gây kinh hoàng cho khoảng 50 tù nhân người Syria ở phòng giam bên cạnh. Đêm đến là việc tra tấn bắt đầu và kéo dài cho tới giờ cầu nguyện buổi sáng. Nhật báo Libération đặt câu hỏi tại sao nhà báo Pháp bây giờ mới tiết lộ. Lý do là vì theo tờ báo những con tin được tự do nhận được yêu cầu không nói với báo chí về điều kiện giam giữ của họ để khỏi gây hệ lụy đến những con tin còn bị giữ. Như vậy là với phát giác của Le Monde, điều cấm kỵ này đã bị phá vỡ và không ai có thể biết được hậu quả sẽ ra sao đối với 7 hay 8 con tin phương Tây vẫn còn đang nằm trong tay nhà nước Hồi giáo. Libération bình luận việc Memmouche có xuất xứ từ miền Bắc nước Pháp là một trong những kẻ giam giữ 4 con tin Pháp cho thấy một thực tế nguy hiểm hơn, đó là hiện đang có hàng trăm thậm chí hàng ngàn chiến binh thánh chiến từ các nước phương Tây ra đi đang mong muốn du nhập thánh chiến trở lại xứ sở bản quán của mình, trong đó Pháp và Anh là hai nước đứng đầu trong danh sách. Vậy có nên chăng công bố công khai những thông tin như vậy? Libération đặt vấn đề. Người ta đã thấy rõ là từ sau vụ hành hình hai con tin Mỹ, những đao phủ của nhà nước Hồi giáo không còn chút ngần ngại ra tay sát hại con tin nữa. Báo Le Monde rồi nhà báo Nicolas Enanh đã quyết định vén màn bí mật. Libération khẳng định tờ báo cũng đã chọn đưa ra cho độc giả tất cả những chi tiết thông tin mà tờ báo có được.
chuyển qua vùng miền đông Ukraine mặc dù là thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết hôm 5 tháng 9 vừa rồi. Thế nhưng nhiều nơi trong vùng ở miền đông vẫn chưa im tiếng súng. Kiev và phe ly khai đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Xã luận báo Le Monde được chạy tựa tại Ukraine một lệnh ngừng bắn quá mong manh, trong khi một bài viết khác trên Le Monde thì nhận định chiến thắng của lực lượng thân Nga là thất thế lớn cho Tổng thống Petro Poroshenko. Đặc phái viên của Le Monde nhận định lệnh ngừng bắn thỏa thuận được tại Minsk hôm 5 tháng 9 vừa qua đã thừa nhận một người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh đang xé nát miền đông Ukraine từ 5 tháng qua, đó là ông Vladimir Putin. Với việc tăng cường tiếp viện ồ ạt cho lực lượng ly khai kể từ giữa tháng 8, Tổng thống Nga đã đánh quỵ quân đội Ukraine và đề cập thương lượng về quy chế các vùng miền đông Ukraine trên thế mạnh. Vị trí của kẻ thất bại giờ thuộc về người đồng nhiệm Ukraine. Tờ báo nhắc lại, khi lên nhậm chức hôm 25 tháng 5, Tổng thống Poroshenko hứa sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến và duy trì sự thống nhất của Ukraine. Đến giờ thì ông Poroshenko, đứng đầu một đội quân rệu rã, có thể sẽ phải nhượng bộ cho lãnh đạo phe đổi dậy cả một mảng lớn lãnh thổ. Người từng hứa là không bao giờ đàm phán với quân khủng bố sẽ lại phải ngồi cùng bàn đàm phán với quân nổi dậy. Theo tờ báo, thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Ukraine cho biết là đã rất hài lòng với thỏa thuận đạt được tại thủ đô Belarusia và ông hy vọng thỏa thuận sẽ là cơ sở cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nhưng trên thực tế thì ông Poroshenko đã phải ngậm đắng nuốt cay, thậm chí không còn dám thông báo lệnh ngừng bắn, buộc phải ký lệnh ngừng bắn tại Minsk. Giờ đây, vị thế của Tổng thống Poroshenko ở trong nước cũng bị lung lay thêm. Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 26 tháng 10 tới đây đang đe dọa chiếc ghế Tổng thống của ông.
Một thời sự khác liên quan đến vấn đề tách nhập lãnh thổ đang bắt đầu nhen nhúm ở Scotland cũng đang được các tờ báo chú ý đến rất nhiều trong ngày. Chỉ còn 10 ngày nữa là sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc vùng đất này tách ra độc lập với Vương quốc Anh. Các cuộc thăm dò dư luận tại chỗ cho thấy những người ủng hộ Scotland độc lập chiếm 51%, còn số người chống chỉ là 49%.
Nhật báo Le Figaro cho biết đây là lần đầu tiên số người ủng hộ một nước Scotland độc lập chiếm đa số trong các cuộc thăm dò dư luận. Nữ hoàng Anh Elizabeth chắc hẳn sẽ rất lo lắng và không khỏi hoang mang trước viễn ảnh vương quốc của mình bị tan vỡ. Le Figaro nhận xét thấy làn gió hoang loạn đang thổi ở London. Libération cũng có chung nhận định trong bài viết mang hàng tựa người Scotland làm cả vương quốc chấn động. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là thăm dò dư luận. Câu trả lời cuối cùng sẽ có sau ngày 18 tháng 9 tới đây khi 4,2 triệu dân Scotland từ 16 tuổi trở lên sẽ đi bỏ phiếu trả lời cho một câu hỏi rất đơn giản. Scotland có phải trở thành một nước độc lập hay không? Và câu trả lời cho nó mới là quan trọng và có thể gây ra nhiều phiền phức.
Thưa quý vị, trong một Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương sẽ giới thiệu chủ đề áp lực nợ công tăng một cách đáng ngại.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua, nợ công của Việt Nam hiện đã lên tới 83 tỷ đô la, tức là trong vòng 5 tháng đã tăng thêm 3 tỷ đô la. Tính đổi đồng thì mỗi người dân Việt Nam hiện nay gánh món nợ khoảng hơn 900 đô la. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn ở Quốc hội gần đây, tỷ lệ chi tiêu nợ công trên GDP của Việt Nam vào năm 2013 là 53,4%, tức là vẫn còn dưới ngưỡng an toàn 65%, theo khuyến cáo của các định chế tài chính quốc tế. Đúng là nếu chúng ta so sánh với nhiều nước khác, thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam chẳng thấm vào đâu. Chẳng hạn như tính đến năm 2014, nợ công của Nhật Bản lên đến 242% GDP, hay của Mỹ lên tới 107%. Nhưng cái chính không phải là ở tỷ lệ, mà là khả năng thanh toán và cơ cấu nợ công của quốc gia đó. Mặt khác, cũng cần phải thấy rằng, nợ công chính thức của Việt Nam hiện nay chưa tính đến nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Nếu tính đủ cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, thì mức nợ công này cao hơn rất nhiều. Chưa kể là có thể Việt Nam sẽ phải dùng ngân sách nhà nước để trả những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội cũng cho rằng nợ công của Việt Nam đúng ra phải tính luôn cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước sẽ phải gánh thay. Ông cho rằng áp lực nợ công của Việt Nam hiện đang gia tăng một cách đáng ngại.
nợ công của Việt Nam theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính công bố thì vào khoảng 54-56% của GDP, và như vậy tức là vẫn còn dưới cái ngưỡng 65% của Ngân hàng Thế giới công bố và có thể được coi là an toàn. Tuy vậy thì ở Việt Nam cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cho đến nay chưa được tính vào cái số nợ công của nhà nước, và cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước thì theo các cái số liệu mà các chuyên gia tính toán được thì nó phải vào khoảng 51% GDP. Nếu cộng vào với lại cái số liệu là cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì cái tổng số nợ đó sẽ lên đến 106 hay là 107 GDP, và như vậy là nó vượt xa cái mức 65% của Ngân hàng Thế giới đã công bố. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước nợ nếu như không trả được như trong trường hợp Vinashin thì nhà nước phải đứng ra trả nợ thay, là một vì là nhà nước đã có bảo lãnh hay là chính ra là nhà nước đã đi vay, như trong trường hợp cái con số 750 triệu đô la mà nhà nước đã vay 2010 và đưa lại cho Vinashin. Một cái điểm thứ hai nữa mà cũng cần phải thấy là cái tổng số nợ công nó đã tăng lên một cách rất là nhanh chóng trong thời gian gần đây, và cái gánh nặng trả nợ đã lên đến cái mức là 25% tổng số chi ngân sách, lấy là một cái con số rất đáng lo ngại. Trong cái số nợ này thì là cái số nợ trong nước là do chính phủ phát hành trái phiếu, và trái phiếu ở Việt Nam trước kia do tình hình lạm phát cho nên là lãi suất rất là cao thì nay đã có giảm dần. Tuy vậy thì cái số nợ trong nước phải trả cũng rất là lớn, và cái số nghĩa vụ trả nợ trong năm 2014 này thì cũng tăng lên rất là mạnh mẽ so với lại năm 2013 và những năm trước đây. Vì vậy cho nên lý do đáng lo ngại là cái tốc độ tăng của nợ công cũng như là cái tốc độ tăng của tỷ lệ chi ngân sách để trả nợ công. Đấy là những các cái yếu tố đáng lo ngại và cần phải xem xét một cách rất là cẩn trọng.
Theo tường thuật của tờ VN Economy, tại một cuộc tham luận vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Tiến sĩ Trần Đình Thiên đã nêu lên ba nguy cơ của nợ công Việt Nam. Thứ nhất là tốc độ tăng nợ vay cao, hiện đã đến mức vay để trả nợ chứ không phải vay để sản xuất rồi bán đi lấy tiền trả nợ. Thứ hai là cơ cấu nợ, bởi vì trong nợ công của Việt Nam, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nên áp lực trả nợ gay gắt và ngày càng tăng cao. Thứ ba là năng lực trả nợ của Việt Nam đã thực sự đáng báo động, với nghĩa vụ trả nợ năm 2014 đã vượt qua vạch đỏ, tức là 25% tổng thu ngân sách, và chắc chắn sẽ còn tăng cao trong năm tới và có thể vượt qua ngưỡng mức an toàn là 30%. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đặc biệt lưu ý về áp lực của các món nợ ngắn hạn đối với Việt Nam.
Cái số nợ mà do các chương trình hỗ trợ chính thức gọi là ODA cấp thì có thời gian trả nợ dài, có một thời gian ân hạn là cũng đáng kể, thường là 5 năm và lãi suất thì thấp, cho nên cái số nợ đó thì không đáng lo ngại. Đáng lo ngại là cái số nợ trái phiếu chính phủ trong nước và cái số nợ vay thương mại, như là cái khoản vay năm 2005 750 triệu đô la đã mang về để cấp cho Vinashin toàn bộ cái số tiền đó, rồi thì cái lần thứ hai là vay 2010 lại một đợt nữa là 1 tỷ đô la cũng đưa về cho các cái tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cho vay. Và đến bây giờ thì ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố là Chính phủ đang xem xét để lại vay 1 tỷ đô la nữa nợ mới để góp phần là trang trải cái nợ cũ là cái số nợ 750 triệu đô la của năm 2005.
Về phần chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời RFI từ Sài Gòn cũng chia sẻ ý kiến nói trên của ông Lê Đăng Doanh.
Tất nhiên nó sẽ tạo áp lực, tại vì cái dòng tiền huy động để mà trả thanh toán được những khoản nợ gốc và cái khoản lãi vay cho những cái khoản nợ ngắn hạn thì áp lực nó sẽ mạnh hơn là những khoản nợ dài hạn. Đây thì nó cũng thể hiện cái độ rủi ro của quốc gia của Việt Nam thì nó cũng đang là rất là cao, là vì nếu mà một nước mà họ có cái độ rủi ro quốc gia thấp đó, thì người ta có thể vay được các khoản vay mà dài hạn nhiều hơn với lãi suất nó tốt hơn. Còn tình trạng của Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta phải đi vay ngắn hạn nhiều hơn và với lãi suất cao hơn, thì đây là một trường hợp nó cũng giống như là một cái doanh nghiệp mà không có cái năng lực cao thì các ngân hàng họ thường thường là họ cho vay với lãi suất cao và với thời hạn nó ngắn. Tất nhiên thì Việt Nam cũng phải chấp nhận cái điều đó.
Như tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nói ở trên, tại cuộc họp báo của chính phủ ngày 28 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên xác nhận là chính phủ Việt Nam đang xem xét khả năng vay 1 tỷ đô la dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế. Khoản vay này là nhằm để đảo nợ, tức là sẽ được dùng để trả một khoản vay trên dưới 1 tỷ đô la có lãi suất cao hơn nhiều. Theo lời Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, thì như vậy là số nợ không thay đổi, nhưng lãi thì trả thấp hơn. Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn, việc phát hành trái phiếu quốc tế để lấy tiền trả nợ là chuyện bình thường ở các quốc gia khác, nhưng điều đáng ngại ở Việt Nam là trong khi nợ công tăng thêm, thì hiệu quả sử dụng nợ lại giảm xuống.
Thật ra mà nói thì các chính phủ đều có xu hướng là phát hành trái phiếu để mà huy động các nguồn tiền bên ngoài, có nhiều mục đích, có thể là đầu tư, thực hiện cái đầu tư công, thực hiện những đầu tư trong một số dự án nào đó, hoặc là để trả nợ, trả lãi và trả nợ của những cái khoản vay trước đây. Cho nên cái việc mà phát hành trái phiếu tôi nghĩ đó là một cái chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì gần đây rất nhiều chuyên gia cũng cảnh báo là cái tình hình nợ công của Việt Nam đang tăng lên. Và so với năm 2012-2013 thì năm 2014 này đang có xu hướng tăng lên. Và hiện nay thì theo một vài thống kê thì người ta nói là trong vài năm tới thì có thể là chiếm đến 30% của GDP. Những số liệu được công bố thì mình không có rõ lắm, nhưng mà rõ ràng là tình hình nợ công của Việt Nam nó đang tăng dần và đang có cái xu hướng kém đi cái hiệu quả. Trong khi nợ tăng lên thì cái hiệu quả của cái việc sử dụng nợ, cái nguồn vay đó cho cái việc mà phát triển kinh tế thì đang là giảm dần. Thật ra thì cái việc mà đi vay nợ để phát triển kinh tế nó là một việc rất là tốt. Thay vì nhận viện trợ thì vay nợ nó thể hiện cái trách nhiệm của một nước là sử dụng đồng tiền đó để mà phát triển kinh tế. Vì nếu mà viện trợ cho không thì người ta có xu hướng là sử dụng nó vào những cái chuyện mà nó không có hiệu quả. Còn đi vay nợ tức là người ta sẽ nghĩ đến việc phải trả nợ và như vậy là phải đầu tư vào những dự án tốt. Thế nhưng cái tình hình Việt Nam trong một hai thập niên sau này đó thì phải nói rằng cái đầu tư công đó, thì nó kém dần đi hiệu quả. Có thể đo lường bằng cái chỉ số ICOR thì người ta thấy rằng ban đầu thì cái chỉ số ICOR nó thấp và càng về sau càng tăng dần lên. Và theo một bài thống kê thì người ta cho rằng cái ICOR trong đầu tư công có thể lên đến con số là 10. Có nghĩa là phải đầu tư 10 đồng thì mới làm tăng thêm được 1 đồng output. Thì như vậy thì cái sự kém hiệu quả nó rất lớn. Và rõ ràng là trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là có nhiều công ty nhà nước đã mắc nợ rất nhiều và lâm vào cái tình trạng là do hoạt động không hiệu quả cho nên không thể trả nợ đúng hạn và từ đó thì nhà nước phải đứng ra trả nợ thay. Thì đây là một cái việc mà nó càng ngày nó càng thấy rất rõ và do đó là Quốc hội và các chính phủ cũng đang cố gắng giảm những cái khoản đầu tư đó và kêu gọi các tập đoàn nhà nước nên tập trung hoạt động vào những cái ngành chuyên biệt của mình hơn là đầu tư dàn trải.
Tức là rút kinh nghiệm từ tập đoàn Vinashin.
Tất nhiên, đó cũng là một trường hợp điển hình cho thấy rằng cái đầu tư công rất là không hiệu quả. Tức là tôi muốn nói là những khoản vay nợ để mà đầu tư phát triển cho cái ngành đó thì với mục tiêu thì rất là tốt, nhưng mà cuối cùng thì đã được khá là hoang phí và do đó để lại một cái món nợ rất lớn.
Đây là lần thứ 3 trong vòng 9 năm qua chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế. Trước đây, vào năm 2005, chính phủ đã phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đô la với kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Tuy nhiên, do chính phủ cho Vinashin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên và khoản vay đã không được sử dụng hiệu quả, cho nên Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Đến năm 2010, chính phủ Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Số tiền này sau đó cũng được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như dầu khí, điện lực Vinalize vay lại. Tập đoàn Vinalize thì như ta đã biết đang nợ hàng tỷ đô la mà không biết bao giờ mới trả xong. Như vậy là sau khi đã vay nợ cho các tập đoàn nhà nước làm ăn không hiệu quả, nay nhà nước phải vay tiền coi như là để trả nợ thay cho các tập đoàn đó. Đối với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc phải vay nợ mới để trả nợ cũ là một điều rất nguy hiểm đứng về mặt tài chính.
Thì đấy là một cái điều rất là đáng lo ngại. Tức là chính phủ không có thể dùng tiền ngân sách hay là dự trữ ngoại tệ để trả nợ, mà chính phủ phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Và cái việc vay nợ mới để trả nợ cũ đấy, tuy là bây giờ là tương đối thuận lợi, bởi vì rằng là lãi suất trên thị trường tài chính thế giới thì hạ thấp, và thứ hai nữa gần đây hãng Moody cũng đã có nâng cái hạng tín nhiệm, tín dụng và tài chính của Việt Nam lên, cho nên là cái khả năng là tín dụng mà vay kỳ này sẽ thấp hơn là so với kỳ 2005 trước đây. Nhưng mà cái việc mình không có tiền để trả mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ thì đấy là một cái tín hiệu rất đáng lo ngại đối với giới tài chính. Và tôi nghĩ rằng là giới tài chính họ sẽ là thương lượng một cái lãi suất thế nào đấy để trang trải cái rủi ro đó, mà họ sẽ có cái đánh giá một cách rất là nghiêm túc.
Tại hội nghị về kế hoạch và đầu tư cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ. Nhưng tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa trấn an được giới chuyên gia, như lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nhấn mạnh cái quyết tâm của chính phủ và tôi rất là trân trọng cái quyết tâm đó. Tuy vậy thì đứng về khách quan mà nói là cái việc chúng ta không có khả năng dùng cái tiền tiết kiệm của chúng ta, tiền ngân sách thu được để mà trả nợ mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ là một. Thứ hai nữa là cái tình hình mất cân đối ngân sách của chúng ta là khá là nghiêm trọng. Thì tôi nghĩ rằng là về mặt tài chính đấy là một vấn đề mà giới chuyên gia và anh em chuyên gia kinh tế và tài chính thực sự là quan ngại và đang bàn cách giải quyết trong tương lai để tránh cái việc tức là lại phải đi vay nợ mới để trả nợ cũ.
Nếu tình trạng nợ công như hiện nay cứ tiếp diễn, liệu Việt Nam có nguy cơ bị vỡ nợ hay không? Đối với chuyên gia tài chính Huỳnh Bổ Sơn, để tránh nguy cơ đó, Việt Nam phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn nhà nước và giảm bớt những dự án đầu tư công không cần thiết.
Thật ra mà nói, cho tới hiện nay đó, thì người ta chưa nghĩ đến cái tình trạng vỡ nợ của Việt Nam giống như là Hy Lạp hay là một vài nước châu Âu. Tuy nhiên, rõ ràng là cần phải điều chỉnh, phải cấu trúc lại các hoạt động của các tập đoàn nhà nước, cũng như là cần phải giảm bớt những cái dự án đầu tư công mà nó quá nhiều tham vọng và nó không có hiệu quả, để mà có thể là bớt những khoản vay nước ngoài cũng như là tăng cường hiệu quả, dành dòng vốn cho những dự án có hiệu quả hơn. Như vậy thì sẽ làm giảm bớt cái nguy cơ vỡ nợ. Tôi thì tôi không nghĩ là chính phủ xài nhiều tiền trong cái lĩnh vực chi thuần túy. Ở đây chỉ là cái sự bất hiệu quả trong cái việc mà đầu tư cho các khu vực kinh tế nhà nước mà thôi. Tôi nghĩ rằng với cái chương trình cổ phần hóa mà được tiến hành nhanh và cái sự mạnh mẽ và quyết tâm trong việc mà cấu trúc lại các tập đoàn kinh tế, tập trung vào những cái lĩnh vực thực sự có hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì cái áp lực nợ công nó sẽ giảm bớt nhiều. Thời gian qua thì thật ra thì chương trình cổ phần hóa đã nói tiến hành cách đây cả hơn thập niên rồi, nhưng rõ ràng là rất là chậm, và cái sự hình thành những cái tập đoàn nhà nước lớn thì càng ngày nó càng rõ nét hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc mà cổ phần hóa cũng đã xảy ra ở trong lĩnh vực ngân hàng và trong một số các lĩnh vực hoạt động công nghiệp, tôi cho rằng cái điều này là Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức là phải tiến hành rất nhanh cái việc cổ phần hóa các công ty nhà nước cũng như là thực hiện cái tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển cái hoạt động tư doanh, thì mới mong là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó sẽ nhanh lên và từ đó là cái gánh nặng của nợ công sẽ giảm dần.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài EFI. Trong chương trình ngày mai, thứ ba, 9 tây tháng 9, sau phần tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi một tạp chí kinh tế. Thanh Hà trình bày chủ đề Thủ tướng Abe vẫn chưa có phép lạ cho kinh tế Nhật Bản. Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ chút thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần như thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Göttingen do hai ca sĩ Daphne và Jean-Louis Aubert trình bày.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen.
Pas de quai, pas de rengaine. Qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen.
Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen.
Et que personne ne s'offense, les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen.
Bien sûr, nous nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen.
Nous nous savons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Et c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen.
Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
Au fait que